theo mà nam cuối cùng nó tập trung ở đây, cái chấn động lực của nó mô cuối cùng nó quy về đây, a cuối cùng nó quy về trung tâm trái cận, mà nói một hai nó không chạy đâu hết á, ba nó cũng không chạy xuống nữa, thấy không? Gì nó phát triển nó cũng đi lên bộ đầu, nó mở ra tập trung, thấy không? Đà nó đi hết tất cả, con người nào cũng có màu vàng, không có cái kim sắc á thì cái người đó nó thành con ma rồi, mặt mày nó sâu lắm. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết chuyện mình, nó xấu nó không có chạy xuống, xấu nó không chạy xuống, mà Phật đó, nó phải chạy xuống. Cho nên phải tìm cái nguyên do mà mình co lửa răng kề răng, mình dùng ý niệm thâm thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái ý của mình chuyển hướng đi lên thay vì cái ý mình đi xuống tranh chấp hơn thua lo âu cái chuyện bậy bạ, không thấy rõ là ông trời đã sanh chúng ta ra và ông trời đã lo nuôi dưỡng. Cũng như đứa con của chị trong gia đình, chị sanh nó ra, chị lo cho nó chứ. Nó đâu có biết chị lo đâu. Thấy không? Má thương anh hai là má thương chị hai, má đâu có thương con. Đâm ra nó ghét mình cũng có nữa. Vì nó không biết mẹ lo cho nó, cha lo cho nó đâu có biết. Thì ông trời lo cho mình cũng vậy, mình đâu có biết. Giờ đâm ra bực bội, tôi muốn cái đó mà không được, sao cái thằng kia nó muốn được. À, cái muốn được đó là cái bài học của nó. Nó muốn cưới con vợ, có con vợ, nhưng mà con vợ đó là bài học của nó. Nó phải lãnh cái khổ để nó thức tâm. Còn cái thằng này muốn cưới vợ không có, cứ trật cà ruột hoài, thì để chi? Để nó chán đời, nó đi tu. Còn thằng kia nó lấy vợ để chi? Nó chán đời, nó sanh con, nó khổ rồi, nó cũng nghĩ chuyện tu. Đường nào cũng về nguồn cội là vậy. Cái xe Toyota, xe Mercedes, xe gì này kia kia nọ nó cũng chạy đến đích. Khi mình hiểu được những cái việc đó thì mình hiểu được cái chấn động của càn khôn vũ trụ, của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, là mình có cái thức hòa đồng với tất cả. Cho nên mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở cái tâm thức hòa đồng của mình, thì mình mới thấy rằng tôi vui vẻ được làm con người, tôi sung sướng được làm chủ tình thế của cái tiểu thiên địa này, của cái xác này. Cái xác này nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất. Rồi hàng ngày đi làm gì? Làm chuyện tham sân si hỉ nộ ái ố dục, thì mỗi người đều một thứ à. Ông vua tới thần dân cũng làm bao nhiêu công chuyện đó, có gì đâu mà tôi phải phân biệt. Cái giàu cũng như người nghèo, đến đây với hai bàn tay không rồi trở về với hai bàn tay không, có gì mà phải lo. Khi mình thấy rõ rồi á, mình mới tìm cái sự bình an của chính mình. Mình thấy ông trời đang nuôi mình, mình thấy cha mẹ ở trong mình. Cái tình yêu lai láng nó ở trong thâm, trong tế bào của mình, đang sống với mình. Mà mình không biết, không có thông cảm. Mình cứ nói, cha tôi thích ông Phật, tôi muốn tu trở về như ông Phật. Nhưng mà chưa thông cảm làm sao về ông Phật. Thông cảm những cái gì mình đang ôm này, những cái gì mình đang có này này, mình chưa thông cảm mà làm sao mình đòi về với ông Phật. Ông Phật ông hiểu tình thế của ông. Ông như ông Thích Ca, ông có vị trí chánh trị nè, ông có tiền nè, ông có hiền thê, có con đẹp nè, thấy không? Cả nước ông cai trị. Nhưng mà ông bỏ ông đi. Ông thấy ông cai trị không được, vì mỗi người đều có quyền cai trị lấy họ. Thành ông không có cai trị ai, ông đi tu. Chứ ông đi tu như vậy, ông thấy ông mất biết bao nhiêu của cải không? Mà mấy bà ở thế gian mới mất ít chục ngàn đô la là la làng. Ông kia ông mất biết bao nhiêu của cải không? Nhưng mà tại sao ông đi? Ông không phải ngu đâu. Ông ngu đâu, ngày nay người ta đâu có thờ ông. Ông khôn. Ông thấy mỗi người đều có sự nhân quả riêng biệt hết. Ông tu đắc, bà tu bà đắc. Chứ không phải xuống ở đây dành của mà được vĩnh viễn lưu trú tại đây. Ông vua là thế lực đầy đủ rồi, nhưng mà không được vĩnh viễn ở đây, không có được vĩnh viễn sống tại đây. Thì ông thấy cái cảnh tạm, Cho nên ông phải tu, ông trở về với sự thanh tịnh sẵn có của ông. Khi mà ông tu đắc rồi, rồi thấy ông Phật dễ thương không? Tại ông thương người ta trước, ông biết tha thứ và thương yêu. Ông lui về thanh tịnh, ông giữ cái quyền năng sẵn có của ông. Cái gì cũng tha thứ và thương yêu. Một cọng cỏ cũng vậy, ông trời cũng đang chờ nó tiến hóa cơ mà. Một cái cây cũng đang chờ nó tiến hóa cơ mà. Và chúng ta, ông trời cũng đang chờ mình thức tâm nữa. Mình vinh hạnh làm được con người, nghĩ tới tiên Phật, mình thấy con người có thể biến thành tiên Phật, có chứng minh đàng hoàng. Mà tại sao kiếp này mình còn không tu, mình còn chảnh chệ, mình còn đòi hơn thua, còn chung đầu vô trong đống tiền bạc rồi tạo kẹt cho chính mình. Ôi chứ tôi tu rồi, tôi chết đói rồi làm sao? Không có chết đói đâu. Bởi dù tôi không có tiền đi nữa, mà tôi có sự sống của xung quanh của tôi ăn cũng không hết, thì đi đâu dòm, ngay Việt Nam có bằng chứng đó. Bán tới cái ly cuối cùng mà cũng vẫn còn sống ở Việt Nam đó. Bị người ta lấy hết, ta lột quần lột áo hết, nó cũng còn sống. Phải ông trời nuôi không? Mà những cái cơ hội mình có, mình là người kêu bằng ở xứ ăn nói khác hơn Nhật, mà mình tới đây mình cũng sống được nè. Bằng đầu lo đủ thứ hết, rồi việc này rồi nó chuyển tới việc kia chuyển việc nọ, rồi có công ăn việc làm. Tại sao mình phải lo? Mình lo là lo quá trớn, mình lo quá trớn rồi trở nên tham lam hư hao, rồi tự hủy hoại tâm thức của mình, tự hành hạ lấy mình, gieo cái tâm bệnh nan y. Cứ nói tôi khổ. Đâu có, tùy duyên đi làm thôi. Làm một cách happy, một cách vui. Không làm, tôi vui, không, tôi vui là tôi hiểu cái việc tôi làm. Bây giờ tôi tới đó, người ta nói chú cha, sao mà chị quá sung sướng ở nhà, không làm mà đi chi cho khổ vậy? Tôi phải để cho lục căn lục trần tôi phải hành hạ chúng nó, cho nó biết cái khổ để nó tiến qua. Còn cái phần hồn tôi biết rồi. Hồn tôi đang làm vua trong cái thể xác, nhưng mà cái tuổi này nó còn ngu, tôi bắt nó đi làm. Nó làm cho nó khôn lên đi. Nó làm để nó học nhịn nhục. Chỉ cúi đầu lấy đồng lương người ta, chỉ phải nhịn chứ. Thấy không? Còn chỉ sai người ta hoài chứ đâu có nhịn. Tự ái càng ngày càng cao. Chỉ có chọc tức người ta thôi. Thấy không? Mà chỉ biết hạ mình, chỉ mới hòa với thiên hạ. Chỉ mới thấy cái tu là quan trọng. Tu từ mọi hành động một. Phải sửa đổi bên trong. Mới có cơ hội thức tâm. Thức tâm mới trở về lại cái vốn không. Cái vốn chỉ là con số không. Hồi chị ra đời chị đâu có nghĩ tình tứ gì, mà bây giờ tùm lum hết, ghen tương rồi đủ thứ hết. Tại sao? Thấy không? Thì chỉ có thắng dễ là thắng một mớ động ở trong tâm thôi. Ôm mớ rác trong tâm thôi. Thì bây giờ mình biết cái đó nó gây bệnh, mình bỏ nó đi. Mình bỏ cái nghiệp tâm thì tự nhiên nó đi trở về gì? Sáng suốt và thanh tịnh. Nó đổi tướng. Chị thấy chị phải thương yêu tha thứ người này người nọ, cái mặt chị nó từ bi liền. Tôi ghét con mẹ, tôi ghét cay ghét đắng. Cái mặt mình nó xấu trước. Phải không? Cái mặt mình nó xấu trước chứ không phải con mẹ bị ghét sao? Mẹ bị ghét nó đâu có biết. Phải không? Thì mình làm nghe, một mặt là mình đi đánh phấn tha son, mặt thì mình tạo cho mình xấu thêm. Tại sao mình ngu muội như vậy? Không thèm. Sáng suốt đi. Tôi trở về với căn bản siêu nhiên. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng mới có cái thể xác này. Chứ không phải ở đây tụi nó khoa học tiến bộ lắm, nó in ra chị được không? Không phải lấy dấu tay của bạn cơ mà. Phải không? À, đâu có in chị được. Thì cái tự nhiên chị thấy là chị con ông trời chứ. Chỉ còn có cái chỗ ở chứ, chỉ có nhà, có cửa, có cha, có mẹ trên trời chứ, chỉ đâu có phải bơ vơ thế gian đâu. Chỉ đâu có bơ vơ. Có cha, có mẹ mà. Có nơi trú ẩn mà. Thấy không? Rồi bây giờ chị thấy, cái nơi trú ẩn tôi ở đâu, mà một ngày tôi lo, đứa này tới đứa kia đứa nọ, tôi khổ tâm. Để tôi nghe lời ông Tám, tha thứ đi. Sao mơ chồng tôi nói vậy, tôi cũng tha thứ thì người ta chửi tôi cũng tìm cách tôi tha thứ, thật sự tha thứ, tôi không có nhớ việc đó nữa. Thấy cái tâm tôi nó à, tôi có chỗ trú ẩn, tôi sẽ có chỗ thanh bình, tôi có chỗ hòa đồng, Tôi có chỗ mở trí mà tôi không trở về thì tôi bị kẹt. Tôi tha thứ rồi tôi mới học từ bi, rồi tôi mới thực hiện từ bi. Mà cái đó chỉ có không có rồi đó chứ. Tha thứ có rồi. Nếu không tha thứ để mấy nhỏ bóp cổ chết rồi. Có tha thứ mà tha thứ không hiểu, không hiểu giá trị của tha thứ. Rồi học từ bi là học cái thương con, là học cái tình từ bi của Đức Mẹ thương chúng sanh, của Quan Âm thương người hiền, thấy không? À, của Đấng từ bi đã cảm động thương nhân loại. Mình thương chứ, thương chồng thương con không thương. Mình thương cũng ghét. Cái đó nó có, cái chỗ đó là chưa có hoàn tất. Thương thật là thương, yêu thật là yêu. Thì chị thấy nó sung sướng quá, thiên đàng tại thế. Có ai quý bằng chồng tôi không? Người chịu nhịn nhục nhất, người biết thương yêu nhất, người biết phục vụ tôi nhiều nhất. Tôi quý chồng tôi quý con tôi quý hoàn cảnh tôi mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Nhờ cái hoàn cảnh này cho nên tôi sống tới ngày nay, lê lết ở trần gian, tha phương cầu thực là ở nơi xứ người kiếm cơm ăn. Nhưng mà tôi phải học nhẫn, học hòa, thương yêu. Tôi quý cái hoàn cảnh này tôi mới sống ở đây. Tôi quý cái hoàn cảnh này là ông sư. Có cái hoàn cảnh này nó thúc đẩy tôi. Thúc đẩy tôi buồn, thúc đẩy tôi vui. Cũng như chị chết chồng tôi buồn. Tôi không có lối thoát. Nhưng mà kỳ thật có lối thoát. Chồng tôi không bao giờ chết. Chồng tôi bỏ xác nhưng mà hồn người không chết. Người đã tiến qua trước để đi học thêm. Vạch đường cho tôi đi. Và tôi sẽ đi theo chồng tôi chứ tôi đâu có bỏ chồng tôi được. Chị nói chồng tôi chết thì tôi bỏ. Bỏ đâu được. Đường đó chị phải đi. Không trước thì sau cũng phải đi. Chị thấy không? Mà mình thấy trước những cái hình ảnh đó là mình biết đường lối hơn nhiều người chưa thấy. Nhiều tuổi trẻ mới lên, tôi có chồng là hạnh phúc, không bao giờ tôi bị cô đơn. Cái bà kia bà cô đơn, nó khi có quyền khi dễ chị. Và chị hiểu được cái nguồn gốc như vậy, chị lại thương trở lại những người khi dễ chị. Thấy không? Nó một ngày nào đó chồng nó cũng phải bỏ nó. Chồng nó cũng loãng toãn đi theo như mình. Có gì mà hơn? Có chả ai hơn ai đâu. Chẳng có ai tài hơn ai đâu. Có người nào giỏi hơn người nào đâu. Mà mình phải thị phi, mình nói chuyện qua lại chi cho mệt. Đường đó nó khi tôi buồn. Không có khi được. Nó khi mình là nó khi nó. Rồi một ngày nào nó bị đụng độ, rồi nó mới từ bỏ cái hành động đó. Chỉ có chờ ngày, chờ giờ mà thôi. Mình hiểu được, mình lâm chi vô trong cái tình trạng giận hờn để làm gì? Để mang cái khổ, mang cái nghiệp tâm, mang cái tâm bệnh. Muốn trả thù mà lại sợ người ta đau. Rồi nó mang cái tâm bệnh. Rồi nó cứ hằng học cả ngày, nó làm con người không phát triển. Cơ hội tới còn không biết lắm. Nào, mình biết tha thứ và thương yêu, mình quý gia đình mình, quý hoàn cảnh mình, thấy hoàn cảnh là một ân sư. Chị tới đây thì chơi là một chuyện, chứ chút nữa chị bước về nhà chị thấy sung sướng lắm. Được gặp ân sư, chồng chị cũng là thầy chị, con chị cũng là thầy. Nó là những bài học để cho chị trả bài. Hằng ngày học bài và trả bài. Cho làm gì đâu. Chặt đứa này nó là đau bụng má. Bây giờ chặt kiếm bác sĩ cho nó uống cho hết đau bụng nó mừng. Tôi học cái bài đó. Tôi trả bài. Thấy không? Rồi chập nó gửi cái bill tới lấy tiền, trời ơi tháng này kẹt, cũng ráng làm cho nó xong. Nên mới được nhẹ. Toàn là học bài với trả bài một ngày tới tối. Cái luật vay và trả không ngừng nghỉ. Làm việc 24/24 không ngừng nghỉ và nó nói tôi thất nghiệp chỗ nào. Khi mà chị hiểu cái tình trạng này chị không có thất nghiệp. Cái tim chị còn đập là còn làm việc. Tim chị hết đập là hết làm việc. Ở trần gian này. Chị thấy không? À, thì đâu có hưởng. Chị ngủ nhưng mà chị không phải hít thở để trao đổi cái nguyên khí của trời đất. Trao đổi cái thanh quang của Thượng Đế cho chị. Mới có cái nguồn sống. Chứ đâu có nghĩ. Cái máy này nó không nghĩ, nó nghĩ là nó tiêu rồi. không biết cái gì hết. Hỏi rồi bây giờ cái gì đâu? Cái hồn đâu? Tôi đây giờ tôi chữ quan gì cái chị thấy nó đau lắm. Ông Tám không có đánh mà ông nói câu đau quá. Xé tim tôi. Hả? Ông nói quan nói ức tôi xé tim tôi. Là cái hồn tôi đau chứ không phải xác tôi đau. Xác tôi không có đau. Xác đau thì trong nhà xác nó đã kêu la, nó không kêu la nó chết lũi mà. Thấy không? Mà mình còn sống này nói một câu nặng với nhau nó đau lòng. Cho nên phải chứng minh có cái hồn. Cái hồn đau chứ không phải cái xác đâu. Cho nên cái hồn, biết cái hồn là cái hồn bất diệt thì chúng ta không làm điều sai quấy. Nếu mà tôi gạt chị, bữa sau chị xuống cái chỗ đó là chị cũng thưa tôi được. Tôi biết tương lai nếu tôi làm bậy thì tôi bị thưa, thì không bao giờ làm. Tôi biết không bao giờ chết. Tại sao? Để chứng minh con người không bao giờ chết thì mắt, mũi, tai, miệng, tất cả ngồi đây cũng mắt, mũi, tai, miệng. Mà chị năm, chị sáu, chị bảy nó khác mặt nhau. Khác chút điển thôi. Chứ cũng cặp mắt, cũng lỗ mũi, cũng miệng, cũng giống nhau. Cũng cái khuôn đó, một rập đó thôi. Cái xác này giam cái hồn. Nếu cái hồn chết đâu có chỗ giam. Bây giờ là lấy cơ hội làm cái xác để làm gì? Lập cái chỗ để làm gì? Lập cái chỗ để giam cái hồn. Cho nên cái xác chị, cái hồn chị đang bị giam trong cái xác này. Nó bận chuyện này, bận chuyện kia, bận chuyện nọ, la làng đó là đương trong lúc trả bài đó. Nó đang hạch hỏi mình. Coi mình chịu nhẫn không? Mình chịu nhìn nhục không? Mình làm người vợ là đã học chuyện nhìn nhục rồi. Sanh đẻ là nhìn nhục rồi. Khi không làm lớn bụng vậy, cái phải nhịn, nhịn 9 tháng 10 ngày. Ôm ở trong bụng. Ngủ cũng phải chịu đựng. Rồi tới ngày sanh ra. Rồi cũng phải nuôi cho nó lớn lên. Rồi nó hạch lại mẹ nó. Nó gây lại mẹ nó cũng phải chịu. Chứ sao bây giờ? Con mình mà. Đánh gì nữa? Nó lớn rồi đánh gì? Nó quánh lại. Còn sắc máu chết đó chứ quánh. Thế nó lớn như con chị quánh thử coi. Cái nhịn nhục. Cái người mẹ là phải học nhịn nhục. Nhịn nhục nhiều chừng nào mới thu phục nhân tâm. Tiên Phật đều nhịn nhục mới thành đạo. Ông Phật không có đánh ai đâu mà người ta quỳ ông. Còn Tăng Thủy Hoàng đánh người ta bỏ người ta chạy hết. Thấy không? Còn ông Phật đâu có đánh ai. Nhưng mà người ta quỳ, người ta lại, người ta nhớ, người ta thương. Thì mình người mẹ là gì? Bây giờ mình nhớ thương mẹ mình là bây giờ mình làm mẹ rồi mình mới thấy nhớ thương mẹ mình. Thấy bà lo không? Mình lo cho con nè, lo cho nó ăn mặc nè, lo cho nó ăn học. Mình nhiều cái nó nói lấn mình cũng phải nhịn chứ. Bây giờ trong lúc này mình chưa sửa nó được thì mình phải nhịn. Thì sẽ nhờ người khác sửa. Cầu xin trời Phật Ấn Độ cho nó. Thì mình thấy mẹ mình cũng vậy đó. Cho mình luân hồi nhiều kiếp để tìm ra người hiền là mẹ mình. Thấy không? Thì làm mẹ thì phải hiền, nhưng mẹ đâu có giữ được. Cái miệng nói lẻo lẻo chứ còn ai mà động tới con thì bà đổi mạng. Phải không? Có ai thương con bằng mẹ mình đâu. Không có ai thương con bằng mẹ mình hết. Khi mình hiểu rồi thì mình ở trong cái vị trí của đấng từ bi. Mình phải thực hiện từ bi. Càng thương yêu con hơn, càng nói những lời nhẹ hơn, thông minh hơn để giải tỏa sự phiền muộn của con mình. Con mình nó sẽ trở nên ngoan hơn. Càng từ bi, càng sáng suốt, càng răn dạy về trong khía cạnh khôn ngoan trong thực điển thật thà, thì con nó tìm trong xã hội không ra, nó phải quay đầu về mình. Chứ không phải cái thằng đó vô côn rồi cái chửi nó càng vô côn thêm. Nó nói bà đó, bà ý có tiền, bà có chữ tôi hoài, tôi đi làm vô côn, tôi cũng có tiền như bà, bữa sau tôi ăn cướp tôi tiền nhiều hơn bà. Thế rồi bà đem đẩy thằng con đi làm ăn cướp, mang tội nặng. Cho nên phải từ bi, nhịn nhục. Nó ăn hiếp mẹ nó biết chứ. Mà mẹ nó nhịn nhục, mẹ mới thu phục nhân tâm. Thế không? Đó, như ở Việt Nam, bị ăn hiếp đủ thứ hết. Bước vô là ăn hiếp, kiếm kê, đuổi thôi. Ông ở đó ông ăn, tôi bỏ tôi chạy. Nhưng ông tị nạn này bỏ chạy ra ngoài. Rồi bây giờ chính phủ cũng mời về chứ. mới hiểu được là ai là tốt chứ, ai là người tốt chứ, ai là người nhớ quê hương. Bây giờ mình đã cướp của nó, mình đã lấy tiền nó, mình xô đuổi nó, mình gắn tội cho nó, mà bây giờ nó còn gỡ quà gì nó giúp đồng bào. Phải từ bi là sức mạnh không? Thì chính phủ phải hướng, phải tìm Việt kiều hải ngoại về giúp đỡ xứ sở. Thấy cái thằng đó là thằng mới có thể giúp đỡ được. Họ ăn năn, họ tìm đấng từ bi chứ. Họ tìm từ tụi hung hăng đâu. Cho nên hung hăng mới cải tiến được tư tưởng động loạn. Mới dạy được cái sự ngu dốt trở nên khôn ngoan. Cái bài học của Việt Nam rõ ràng. Để giáo dục cho con người tu mà. Người nào cứng đầu cách mấy chống cộng đồ này kia nọ cũng phải gửi quà gì cho bà con. Động lòng chịu không được. Mấy cái ông chống quần nó ông cũng gửi đi. Bắt đầu ông kêu người ta đừng gửi. Bây giờ ông nói tôi không chịu được, tôi phải gửi gì. Cái từ bi đó là ở đâu? Siêu nhiên, thiên liêng, ông có. Khi mà ông cảm thức, ông tu, ông biết được trời Phật là một, chúng sanh là một, thì ông đâu có sự ngăn cách giữa đám này đám nọ đâu. Ông cần phải thực hiện tha thứ và thương yêu để ông trở về với nguồn gốc sẵn có của ông. Cứu ông và cứu tất cả. Sự sai lầm ở thế gian ai lại không có. Ta làm chế độ này chế độ nọ cũng chẳng là ông trời ông làm ngăn cách để con người có cơ hội tiến hóa trở về thức tâm về phần hồn mà thôi. Chứ không có cái sự ghen ghét trường cửu đâu. Cho nên mọi người biết tu là quý, mà tu phải đạt quả. Chứ tu đừng có nói mang danh tu mà thiếu tu. Tu phải trong thực hành. Một cử một động trong gia can của mình là mình đang tu. Chỉ có vợ có chồng chỉ đang tu. Con gái ta đi chơi không sướng, lấy con cha đã kẹt quá. Bây giờ kẹt rồi cũng phải học cái chữ nhẫn với gì nữa. Rồi để con nữa cũng phải học chữ nhẫn. Rồi lo tâm sự cũng phải học chữ nhẫn. Đang tu đó chứ. Thấy không? Cái đó là nhân đạo đó. Thực hành trong nhân đạo. Thì thiên đạo mới chứng. Còn mình tu, tu có cái pháp nào mà khứ trượt lưu sanh lưu thanh là đuổi cái trượt đi, lưu cái thanh. Dẹp cái sự hận thù trở về với cái sự thương yêu. Cái đó là cái chân pháp. Còn dạy cho người ta hận thù, cái đó không được. Dạy người ngu trở nên khôn. Cho họ thấy sự ngu muội của họ, họ tự tức tâm trở về với sự khôn ngoan. Thì cũng sống chung với mình. Cái đó là cái cần thiết của nhân sanh của quả địa cầu này. Nhiều người nói tôi bây giờ có tiền tôi sợ động đất, tôi vô tôi sợ động đất. Động đất chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Cái tâm tôi động, tôi đi đâu tôi cũng chia năm xẻ bảy hết. Rạn nứt. Thì đi chỗ nào cái tâm tôi cũng đừng bị động đất nó đang nứt. Mà cái tâm tôi lành thì tôi ở chỗ động nó cũng trở nên lành. Quan trọng là lúc tôi chết, tôi hướng thiện thì tôi đi trở về với cái chỗ thiện chứ. Tôi hướng về ác thì tôi phải bị giáng lâm xuống cái chỗ ác nó trừng trị tôi chứ. Nghe không? Cho nên phải cấy cái phúc điền là làm phước. Biết làm phước thì mới có phước hưởng. Những người ra đây và được đổ bộ trên chỗ tự do này thì không có miếng dây lộn mà cũng nhập được, nhập cảnh được. Là cái chuyện đó là hy hữu, tại không nhìn. Nếu mình nhìn trở lại trong thanh tịnh, mình thấy kiếp trước mình đã tu, ngày nay mình mới có sự may mắn này. Bây giờ mình tiếp tục cấy thêm nữa. Mình làm phước nhiều hơn, mình tu nhiều hơn. Mình biết làm phước là biết sửa mình. Đừng có hủy hoại thể xác này. Đừng để tôi buồn quá, tôi nhậu, tôi hút thuốc, tôi chơi bờ. Đó là hủy hoại cái cơ cấu này là mình có tội. À, tôi được may mắn ra đây tôi nhậu cho đã, cái đó là chết. Thấy không? Tôi được may mắn tôi ra đây tôi mới nhìn lại cái quá khứ của tôi là một người hiền. Ngày nay tôi phải tiếp tục xây dựng cái hiền đó để liên tục nhiều kiếp sống trong sự thanh nhẹ. Thay vì động loạn. Tôi đã chán sự động loạn rồi. Tôi trở về với sự thanh nhẹ. Đời đời bất diệt.
đó là tu.
Tu là gì? Tu là lập lại sự quân bình của tôi. Tôi mất quân bình, tôi mới buồn đời, tôi mới chán đời. Nhiều người mới tu sơ sơ đó, ta là tu, tụi đó là tụi phàm, tụi đó là ma quỷ, cái đó không có trúng. Tu là phải mở cái thức hòa đồng. Ông Phật có thể ở trong trại điếm, ông Phật có thể ở trong cái nhà của một người ác ôn, ta không thờ được gì. Nào, thấy ở ngoài họ hung hăng, nhưng mà trong nhà họ thờ bản Phật, họ có quyền thờ. Cho nên ông Phật ở các nơi là hòa với các nơi. Cái tu mà thiếu hòa và phân cách địa vị đó là không phải người tu. Tu là phải hòa. Bất cứ như nào cũng vậy, huynh đệ tỷ muội trong càn khôn vũ trụ là một. Chứ chị đang hít vô thở ra, chứ tôi bịt lỗ mũi tôi sống được không? Thì tôi chỉ cũng là một, đang chung hưởng thanh khí của trời Phật, đâu có bỏ được. Mình là huynh đệ tỷ muội một nhà kia mà, một quả địa cầu, không có gì xa cách hết. Tại sao phân tâm chia rẽ để làm gì? Sao mình phải trở về cái nguyên cảnh sự sống linh động bất diệt đó, là thanh khí điển mình đang hít hàng ngày. Không có thanh khí điển, không có sống, cộng cỏ không có thanh khí điển cũng không có sống. Chị lấy đồ chị chụp nó lại nó chết. Hỏi nó với mình cũng là huynh đệ. Thì mình thiếu yêu tất cả cảnh vật. Cái giá tường chị đang ngồi giữa này, chị thấy cái sự trí khôn của loài người, sự thông minh của loài người đóng góp, chị có mấy giá tường đó, chị ngồi đó. Mà chị đang giữa cho cái chỗ nào, cái cây, mà cái cây nó trên rừng mà ngày nay nó có hãnh diện được, hỗ trợ cho chị. Trong tinh thần phục vụ. Cho nên cái vách tường nó đang phục vụ chị. Nó hãnh diện được phục vụ. Chị thấy chưa? Mà ngày nay chị phải nhớ là chị hãnh diện đang phục vụ chồng con. Là chồng con chị là xã hội. Chồng con chị là nhân loại. Chồng con chị là tiên Phật. Chị cái hoàn cảnh gì nó đổi mới à. Mà chị nói chồng con tôi đồ quỷ, ngạ quỷ, súc sanh thì không bao giờ nó đổi được hết. Thấy không? Cho nên mình phải hiểu cái giá trị của mình. Mình nên mình bỏ cái giá trị của mình. Mình nói đồ được đồ rác, bỏ. Bây giờ chị thấy cọng rác chị liền ngoài đường á. Chính phủ Nhật nó cũng có cách nó làm thành phân bón, nó xuất cảng, nó bán lấy tiền. Chứ Nhật không có bỏ cọng rác mà. Chị thấy không? Để thấy cái chỗ ở của trong thành phố Tokyo này nó eo hẹp có chút xíu vậy, nhưng mà luôn luôn đầy đủ phương tiện, nó biết sử dụng. Còn mình đòi nhà cho lớn mà không có phương tiện, đòi dữ lắm. Đất nước tôi, nhà cửa tôi phải giữ ruộng giữ nước. Bây giờ ruộng nước giữ rồi mà không có ăn, tại vì không có chịu ý thức giá trị của mình mà tạo ra phương tiện cho chính mình. Còn đây người ta ý thức giá trị của nhân sinh, ta tạo ra phương tiện cho nhân sinh, ta quý nhân sinh. Còn đằng kia tạo kẻ thù, làm sao được? Cho nên mình phải hiểu. Khi mình hiểu rồi, mình thấy họ tội nghiệp. Mình cầu mong mọi người thức tâm, biết thương yêu họ, biết quý họ là thế gian thay bình. Mà chưa biết quý họ thì thế gian thế nào cũng có chiến tranh, vô lý mà thôi. Chiến một cuộc chiến vô lý. Có chỗ không ngự, cả ngày cứ hướng ngoại, cứ ăn thua với người ta, mà chuyện của mình không lo. Thối nát là không lo, lo chuyện người khác. Mình sửa chuyện thối nát của mình đi, nó càng ngày càng tốt. Chứ ông Phật ông tu là ông sửa chuyện thối nát của ông, chứ ông đâu có làm gì đâu. Ông sửa cái cơ cấu, ông biến thành hào quang sáng suốt. Ông học nhẫn học hòa chứ ông có làm gì đâu. Mà mở đường cho mọi người học làm như vậy mà người ta không chịu học. Người ta lại trở lại người ta chê. Đó là mê tín, đó là động loạn. Dẹp tụi đó rồi bỏ tù tụi đó rồi rốt cuộc rồi nó thì sao? Nó sẽ đi đến đâu? Họ không có đi đến đâu hết. Họ chỉ chuốc lấy sự khổ thêm thôi. Trong bất minh và cộng thêm cái bất minh. Không có bao giờ tiến qua nổi. Cho nên cái người tu thanh tịnh sáng suốt, tu phải hiểu tu, tu phải làm sao cứu cái cơ cấu này, cái tiểu thiên địa này, và quán thông cái tiểu thiên địa này, biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cấu trúc bởi siêu nhiên, từ cái không đến rồi phải trở về với cái không, chắc chắn như vậy. Chứ không có người nào mà chết giờ trước giờ phút lâm chung mà ôm được 1 triệu yên đi đâu, không có đâu. Mà ở đây tranh từ triệu này tới triệu kia triệu nọ cho cả đêm không ngủ được, tạo ra tâm bệnh nan y. Cho nên những người gặp tôi đây rồi sẽ mở hết, rồi cái bình tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật thử chơi 6 tháng tự nhiên nó giải tỏa hết, trong thanh tịnh cứu mình. Chứ động loạn cứu mình không được. Cho nên ông trời ông thấy nè, động loạn ba mấy tiếng đồng hồ ông mới cho đi ngủ mấy tiếng đồng hồ, rồi sáng nó dậy nó minh mẫn hơn, nó nhận định sang hơn. Còn cứ liên tục cho nó gây rồi nó giết giết hết, một ngày giết chết hết á. Cho anh ngáp 2-3 cái anh đi ngủ, rồi sáng anh tỉnh. Ông trời cũng phải làm vậy. Tỉnh trước đó. Cho nên mình người thế gian, ngày nay mình làm người mẹ là mình cũng lo cho con, lo trước hết á, thấy không? Nhưng mà mình biết lo cho mình á, thì mình lo cho con mình đời đời. Mình biết lo cho mình đời đời thì con mình nó sẽ có sự ảnh hưởng đời đời. Mà không biết lo cho mình á, là con mình chỉ ăn trong một thời ngắn thôi. Rồi lúc đó mà chết thì không có nhắm mắt là vậy. Bởi vì chưa hết phận sự làm mẹ đối với con thì chết không nhắm mắt. Có nhiều người chết cứ chờ con mở mắt trao tráo, con về nó vuốt cặp mắt nó nhắm trào nước mắt. Nhưng mà chưa hết phận sự. Tại vì lúc làm người không biết sử dụng khả năng của chính mình. Cái khả năng tối hậu của con người là tha thứ và thương yêu. Mà biết tha thứ và thương yêu là trị cái tâm bệnh, trị tất cả mọi sự việc trong mình. Sai trái của mình thấy. Mà mình cứ đổ lỗi cho người khác là càng ngày mình càng mang nghiệp tâm nặng hơn. Nên người tu người ta không có muốn phạm khẩu nghiệp là vậy. Nói ra là phải mở, chứ không có nói mà đóng lại. Không làm cho ai kẹt hết. Chỉ mở cho mọi người thông, tự hiểu họ, rồi họ trở về họ kiểm soát họ. Họ mới thấy cái giá trị và thấy cái công việc làm bây giờ không bao giờ có thật sự thất nghiệp. Mình có cái nghiệp ở trong này mà mình biết tháo gỡ hàng ngày, sự tâm tối mình càng ngày càng dẹp đi thì trở nên sáng suốt. Thì họ cầu ở thế gian họ đừng kiếm gì, kiếm người sáng suốt, họ giao việc làm. Còn mình á, trong này bớt động loạn thì không có bệnh hoạn. Càng sáng suốt thì càng lo thêm, lo cho mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Thì đâu có rảnh rang mà đi nói chuyện thị phi, gặp ông này bà kia để mét chuyện này chuyện nọ vô ích. Chuyện của mình lo à, thì đi tới đâu đem lại sự bằng an cho họ, không có gây sự động loạn cho bất cứ một ai. Thấy rõ không? Cái chuyện dễ không? Tôi có nói chuyện khó đâu. Chuyện của các anh các chị chứ không có chuyện của tôi. Thấy không? Đương nhiên, bây giờ chị tu càng ngày chị nhẹ rồi, tâm hồn chị nhẹ rồi, mặt mày chị sáng suốt, từ quan chị có, chị tới nhà người ta năn nỉ chị ở lại nhé. Bà này dễ thương quá, bà tới nhà mình vui, còn cái bà quỷ kia bước vô cửa là không muốn ngó mặt. Thấy không? À, cái bà này bước vô nhà thấy vui quá, dễ thương quá. Người ta mời mình ăn cơm, đó là ông quan, ông quan từ thiện đó. Còn tới mà bắt buộc phải rót ly nước mờ, cái đó là cái ăn cướp. Làm người ta sợ quá, người ta rót nước cho người ta, không phải là nể người ta rót nước. Còn người ta nể mình, người ta thương mình, người ta quý mình, người ta rót nước. Đó là ông quan từ thiện, đã gõ cửa người hiền. Hiểu không?
Con tu võ, con thấy con nó cũng chịu. Chứ sao? Làm mà thế mà con hơi lôi thôi, cái này nó cũng dẹp.
Lôi thôi là cứ gây ẩu người ta, la ẩu người ta. Không hiểu tánh ý của con thì con nó phải xa mình à. Hai mẹ con ngủ chung một chiếu cũng vậy nữa. Nó giận, nó bỏ, nó nghỉ chỗ khác thôi, ngủ quách cho rồi, không có nghe bà cằn nhằn nữa, nó mệt quá đó. Tại vì mẹ không có thông cảm với con. Còn thông cảm với con, mẹ nói đi, mẹ nói nữa đi, mẹ nói nữa con nghe đi. Đó, con nó thông cảm mình. Thì mình muốn con thông cảm mình phải thông cảm con trước. Muốn con thương mình phải hết lòng thương con mình. Cho mà lấy cái tánh y độc tài mà điều khiển con nó phát triển, làm mất, làm nó ngu thêm mà, làm cho nó ngu thêm cái lỗi của mình thêm, mà mình làm cho cái xã hội nó xáo trộn, bởi nó là xã hội, nó là người kế tiếp, mà đầu óc nó không tốt thì cái xã hội không có tốt đâu. Đi mẹ nó chửi nhiều quá, nó ra nó bắt chước, nó cũng chửi đại người ta, thét nó thấy người ta làm tin, nó làm tới thét nó ngu luôn, thấy không? Cho nên cái tu nó quan trọng là một cử một động cũng phải ý thức để sửa mình mới có cơ tiến hóa. Chứ chúng ta đây là tạm thôi, không phải nhà của mình, mà xác này không phải của mình, xác này của ông trời đang kiểm soát tâm linh. Mà nếu chúng ta phá hủy cái xác này, cái xác này nó sẽ bắt ta đi giam một chỗ còn khổ hơn nữa. Nó ghi chép những cái tội trạng càng ngày càng tối tăm, không có phát triển được. Mà nếu chúng ta biết cái xác này là tạm, thì chúng ta thức hồn, biết cái hồn là trường cửu, là tu, hướng thượng, nhẹ làm trời, nặng làm đất, thế rõ ràng. Ta hướng về nhẹ thì ta vĩnh cửu, đâu có ai phá ông trời được. Mà vật chất rờ được thì phá hủy được, hữu hình hữu hoại, còn vô hình là bất hoại. Thì cái thức của chị là vô hình, chứ sao mơ giờ thì cái gì mà hạ lệnh như cái xác đó là cái thức. Cái thức có rờ được không? Hỏi chị có kiến thức? Có, tôi có kiến thức tôi mới đem cái xác tới đây ngồi chơi chứ. Thì chị ôm kiến thức bể anh bạn coi. Không đem đâu. Trong cái không mà có, phải nhớ câu này, không mà có. Nghe mà hiểu, phải hiểu cái gì cũng không biết nữa nhưng mà hiểu. Cái hiểu nó hiểu, cái hiểu phải không? À, cái đó không đem ra được, cái đó không đem ra được, cái đó là vô hình, mà vô tướng nữa. Khi chị hiểu rằng vô hình, vô tướng là chủ của cái thể xác, hữu hình, hữu tướng, hữu hoại, nó có thể hơn. Thì cái vô làm chủ, cái hữu, thấy chưa? Cái ông không muốn chế cái micro này, ông phải moi cái đầu óc. Từ trong cái không ý thức ra được rồi mới chế cái hình này nhé. Không có cái kia làm sao cộng tác, làm sao có cái hình này, thấy không? Từ trong cái không mà có, chứ đừng nói không đâu, không mà có. Mà trong cái có nó phải không, phải nhớ kỹ trong cái có phải không. Tiền bạc có này, chồng con có này, xác hình có này, sẽ tiêu tan, phải nhớ sẽ tiêu tan, không còn. Thì mình không có bị chấp, không bị lo một cách vô lý. Đồ đó là đồ tạm, nó đến với mình là đến, không đến nó cứ việc đi đi, không có đau đớn gì hết, không có than thở. Thì lúc nào mình cũng sống trong nhàn hạ là hạnh phúc đó. Sống mà bận rộn đâu có hạnh phúc đâu. Khổ thấy chưa? Sao ông Tám năm nào tới chơi cũng vậy, mặt cũng vậy, mà ông có lo đâu. Không có lo. Cho ăn gì cũng được, mặc áo gì cũng được, mà nói chuyện gì cũng thông, nó vui, đâu có buồn. Hoàn cảnh nào cũng giải quyết được hết. Đấy chưa? Thì phải khổ hạnh nó mới có ngày nay chứ. Nếu không ngồi mà khổ hạnh trì niệm lo tu thì đâu có ngày nay. Cho nên mình học cái đường lối đó, mình trở nên một người mẹ gương mẫu tại thế gian. Chị mà thành đạo giúp biết bao nhiêu người. Chị em đang bơ vơ, đang lội giữa biển cả này nè. Đang lội chứ, bây giờ đang lội chứ, chưa tới bờ là, chưa tới bến giác là đang lội chứ làm gì. Bơ vơ đó chứ. Mà tu chừng nào mà mình thức hồn rồi, biết được rồi, hết bơ vơ rồi, mình dẫn dắt biết bao nhiêu người. Nhân nhân giai thần Phật mà ai bà nào cũng bà Phật hết, mà nó đem bỏ là nó ôm chuyện đời quá, thành ra động. Cho nên một cử một động quan trọng lắm. Cái ngón tay cũng quan trọng lắm. Cái ngón tay, nhìn cái ngón tay đâu có dễ làm. Dễ nào mà chế được cái ngón tay này. Chỉ một cái chết mà chỉ một cái sống. Quắt một cái cũng chết mà quắt một cái cũng sống. Nó hay không? cấu trúc của cái con tay này. Tinh vi vô cùng. Mà cái gì là chánh? Là cái sự linh động. Linh động là gì? Là điện. Cái thế gian tạm nói là điện đi. Nó mới hoạt động vậy được này. Mà không có sự luân lưu trong cơ thể, đâu có chuyển, đâu có luồng điện, không có ấm áp, làm sao nó hoạt động được. Thì cái xác chết thấy lạnh tanh không, đâu có cục cơ được. Có âm có dương nó mới cục cơ được. Thì cái đó là vô hình á. Mà cái ngón tay này nó là hữu hình á. Thì mình tu mình phải trở về cái vô hình mình mới yên. Mình đi trong cái hữu hình tháng là mình bị giới hạn. Nó lấy đồng tiền nó khống chế, nó lấy đồng tiền nó chặn mất tiếng của chị, nó lấy đồng tiền nó làm cho chị khùng. Đồng tiền là cái gì? Là một số người nhìn nhận nó là tiền thôi. Còn khi mà nó tuyên bố không nhìn nhận như Việt Nam là giấy bỏ vô rác chứ làm gì? Hả? Thắng nó là chị phải lui về thanh tịnh, lưu về cái không mới thắng nó. Còn cứ cho cái có đó là quan trọng, thì có ngày nó điều khiển mình. Bây giờ nhà băng tuyên bố sập tiệm là chị ở đây cũng sập luôn. Điên đầu luôn. Phải không? Vì mình chỉ nhờ cái đó mà sống. Còn ở đây mình trở về cái không quen rồi, mình nhờ cái không mà sống. Cái thông minh con người tạo ra giấy bạc chứ cái gì đâu. Sự khôn ngoan, cái giấy bạc là sự khôn ngoan của con người. Mà nói về đạo đó là kim mẫu. Mẹ, mẹ hiền. Khi mà bật qua trong mình, con muốn gì thì mẹ cho cái đó. Khi mình bật tiền mình nhớ rằng, Quan Âm, kim mẫu trong mình, mình phải xài cẩn thận, không xài ảo. Kim mẫu, đó như từ mẫu vậy đó. À, chỉ là sách đồng tiền, muốn mua gì, con muốn gì thì mẹ cho cái đó. Kim mẫu mà. Có thiệt á, duy trì kim mẫu mà. Mà đâu có ai biết, cứ nghĩ đồng tiền là duy trì kim mẫu. Thương mình lắm, chiều chuộng mình đủ thứ. Mình phải quý ngài. Thì mình không có xài bậy. À, không xài bậy bạ. Mình phải quý mẹ mình mà.
Rồi làm cách nào để đáp lại cái lòng
đó? Phải đáp là phải tu đó. Tu thương yêu. Khi mà chỉ sử dụng gì, sử dụng một đồng tiền cho người, phải sử dụng trong tình thương. Nhưng ta chết, ta không có hồn. Thấy không? Thấy mẹ chết mà không hồn thì người con thế nào? Mình có thể thay người con để an táng cái phần đó. Thì mình thấy mình sung sướng. À, một con người bây giờ ta qua đây, người ta nghèo khổ, người ta thất nghiệp, không có tiền xe đi, mình giúp tiền họ đi tới đó. Bởi cái thông minh họ có sẵn rồi, giúp tiền họ tới đó họ kiếm việc làm. Đừng có giúp tiền họ ăn mà họ làm biến, cái đó là mình có tội. Giúp cho họ đi tới đó, họ hoạt động. Đó là thật sự là giúp. Giúp trong lúc cần, thật sự cần dùng. Đừng có giúp cho họ đi cờ bạc là không được. Cái chuyện đó là tùy cái hoàn cảnh. Tùy cái hoàn cảnh thôi. Giúp vượt biên nhiều cái giúp cứu người ta được, mà nhiều cái giết họ. Nhưng đi ra cái nó ý có tiền rồi nó đi cái nó lộ tẩy ra cái, ngồi người bốn đĩa người ta tổ chức rồi ta cũng giết, ta lấy tiền. À, nó chìm tàu chết thì cũng mình. Bởi vì mình giúp ta giúp cái cần thiết, cái đó không phải cần thiết. Bởi vì cái cộng nghiệp của Việt Nam, người nào chấp nhận rốt cuộc ở lại rồi tu cũng sướng hơn. Ở Việt Nam tu sướng hơn. Thấy mình lột trần hết rồi, tu chịu khổ đi. Biết cái xác này là tạm thì mình tu sướng hơn. Vì tu một năm nó giá trị bằng ba năm ở bên ngoài này. Thì bề trên chư tiên người ta độ. Chuyện ông trời làm chứ không phải là cái đám người đó làm đâu. Có hữu hình có vô hình chứ. Nó mới xảy ra cái vụ này. À, nếu mà hữu hình không á, thì mình không có passport sức mấy mình lên đây. Nó phải có vô hình. Nhân đạo á, nó mới cho mình những người tị nạn đổ bộ lên này. Không có miếng giấy lộn mà dám tới xứ người ta. Cái chuyện đó là hy hữu. Thấy không? À, phải nằm ở trong cái luật nhân đạo là có trời Phật chứ.